Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Trung Quốc trừng phạt các công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan, Ngoại trưởng Mỹ đến Ấn Độ bắt đầu chuyến công du châu Á, Việt Nam thả trước thời hạn công dân Mỹ bị kết án lật đổ chính quyền, Mỹ tiếp nhận và di lý tội phạm nguy hiểm từ Việt Nam, thủ đô Hà Nội lại ngập rác vì lúng túng trong công tác xử lý. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon và các công ty khác của Mỹ có liên quan đến việc Washington bán vũ khí cho Đài Loan. Hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 26 tháng 10. Người phát ngôn Triệu Lập Kim nói với các nhà báo rằng Trung Quốc hành động để bảo vệ lợi ích quốc gia, nhưng không cho biết cụ thể hình thức trừng phạt nào. Tuần trước, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt bán 3 hệ thống vũ khí tiềm năng cho Đài Loan, bao gồm hệ thống cảm biến, tên lửa và pháo với tổng trị giá có thể lên tới 1,8 tỷ đô la. Bắc Kinh vẫn luôn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát bằng vũ lực nếu cần. Để bảo vệ lợi ích quốc gia, Trung Quốc quyết định thực hiện các biện pháp cần thiết và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Mỹ như Lockheed Martin, Boeing Defense và Raytheon, cũng như những cá nhân và công ty có hành vi không tốt trong quá trình bán vũ khí. Trước đây, Trung Quốc từng áp đặt trừng phạt đối với công ty Lockheed Martin và các công ty khác của Mỹ vì đã bán vũ khí cho Đài Loan mặc dù không rõ hình thức trừng phạt nào đã được áp dụng. Cũng như hầu hết các quốc gia Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng Washington bị ràng buộc theo luật phải cung cấp cho hòn đảo này phương tiện để tự vệ. Trong thời gian qua, chính quyền Trump đã tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan thông qua việc bán vũ khí và các chuyến thăm của các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington, vốn đã căng thẳng bởi những bất đồng về Biển Đông, Hồng Kông, nhân quyền, thương mại và dịch COVID-19. Một phát ngôn viên của hãng Boeing cho biết trong một tuyên bố qua email rằng mối quan hệ đối tác của công ty với cộng đồng hàng không của Trung Quốc có lợi ích lâu dài và Boeing vẫn cam kết điều đó. Lockheed Martin cũng cho biết trong một tuyên bố qua email rằng tất cả các hoạt động mua bán quân sự quốc tế của họ đều được chính phủ Hoa Kỳ quản lý chặt chẽ và sự hiện diện của họ ở Trung Quốc là rất hạn chế. Raytheon chưa hồi đáp ngay yêu cầu bình luận qua email của Reuters. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vừa tới Ấn Độ hôm 26 tháng 10, chặng đầu tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày nhằm tăng cường quan hệ chiến lược giữa lúc đối mặt với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Ông Pompeo đã được Đại sứ Hoa Kỳ Kenneth Chester đón tại sân bay New Delhi và dự kiến gặp Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar vào tối 26 tháng 10 trước khi ông và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tổ chức hội nghị thượng đỉnh chung với ông Jai Shankar và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh vào ngày hôm sau. Cuối ngày, ông Pompeo và ông Esper dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi theo bản thảo nghị trình chuyến đi do Bộ Ngoại giao Ấn Độ công bố. Hãng tin Reuters dẫn lời các nhà phân tích nhận định rằng chuyến đi là một phần trong nỗ lực mới nhất của Hoa Kỳ nhằm tăng cường đồng minh chống lại một Trung Quốc ngày càng quyết đoán và đang xâm nhập chính trị và quân sự trên khắp châu Á. Dự kiến Ngoại trưởng Pompeo sau đó sẽ đến Sri Lanka và Maldives, hai quốc gia thuộc Ấn Độ Dương, nơi Trung Quốc tài trợ và xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau trước sự báo động của Ấn Độ tại Hoa Kỳ. Ấn Độ đang rơi vào tình trạng bế tắc quân sự với Trung Quốc ở biên giới Himalaya, khu vực tranh chấp giữa hai nước. FBI đang điều tra vụ đốt một thùng bỏ phiếu ở Boston với hơn 120 lá phiếu xảy ra hôm Chủ nhật 25 tháng 10. Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức bầu cử của bang Massachusetts mô tả vụ việc là một cuộc tấn công có chủ ý. Theo thông tin từ văn phòng ông William Corvin, quan chức phụ trách về đối ngoại của Massachusetts, vụ hỏa hoạn bắt đầu vào sáng sớm Chủ nhật bên ngoài Thư viện Công cộng Boston ở trung tâm thành phố. Văn phòng này cho biết 122 lá phiếu bên trong thùng phiếu khi nó được lấy ra vào sáng Chủ nhật và 35 lá phiếu đã bị hỏng. Theo Reuters, ông Govind và thị trưởng Boston Marty Walsh gọi vụ việc này là một sự ô nhục đối với nền dân chủ, thiếu tôn trọng đối với những cử tri đang thực hiện nghĩa vụ công dân của họ và là một tội ác. Cảnh sát địa phương cho biết cuộc điều tra vụ phóng hỏa đang được tiến hành và công bố những hình ảnh của một người ở gần hòm phiếu vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Cảnh sát kêu gọi công chúng xác định danh tính cá nhân này. Nhóm cứu hỏa đã dập lửa bằng cách đổ đầy nước vào thùng phiếu. Hãng Reuters dẫn thông cáo của Sở Cảnh sát Boston. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giúp duy trì tính toàn vẹn của quy trình bầu cử ở Massachusetts bằng cách mạnh tay thực thi luật bầu cử liên bang, FBI cho biết trong một thông báo về cuộc điều tra. Các giới chức cho biết những cử tri có lá phiếu bị ảnh hưởng có thể bỏ phiếu trực tiếp hoặc thông qua một lá phiếu thay thế sẽ được gửi đến cho họ. Việc bỏ phiếu sớm được bắt đầu vào thứ Bảy tuần trước tại Massachusetts. Hơn 2 triệu cư dân đã bỏ phiếu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Công dân Mỹ bị kết án 12 năm tù hồi năm ngoái về cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Mike Nguyễn vừa được Việt Nam thả tự do không lâu sau khi đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam diễn ra hồi đầu tháng này. Người phát ngôn của gia đình và cũng là anh rể ông Mike Nguyễn, ông Mark Roberts, xác nhận với VOA hôm 26 tháng 10 về thông tin công dân Mỹ gốc Việt này được thả và đã rời khỏi Việt Nam trở về Mỹ. Qua tin nhắn qua điện thoại, ông Roberts cho biết ông Mike đã về đến nhà ở California hôm 22 tháng 10 nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ông Michael Nguyễn, còn gọi là Michael Phương Minh Nguyễn, một cư dân quận Cam bị chính quyền Việt Nam tuyên án 12 năm tù về cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hồi tháng 6 năm ngoái. Chúng tôi xác nhận rằng ông Michael Nguyễn đã rời khỏi Việt Nam hôm 21 tháng 10. Người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, Rachel Chen, nói trong một tuyên bố được Bloomberg trích dẫn. Bà Chen còn nói rằng chúng tôi hoan nghênh việc ông ấy được thả vì lý do nhân đạo. Vì tôn trọng quyền riêng tư của gia đình, chúng tôi sẽ không có điều gì khác để chia sẻ. VOA không ngay lập tức nhận được phản hồi từ Bộ Ngoại giao Việt Nam trước yêu cầu bình luận về việc phóng thích này. Ông Michael Nguyễn bị bắt giam ngày 7 tháng 7 năm 2018 khi đang trên đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Theo truyền thông Việt Nam, công dân Mỹ gốc Việt 55 tuổi này bị kết án cùng với 3 người Việt Nam khác với tổng mức án hơn 30 năm tù vì đã cấu kết cùng nhau thành lập tham gia tổ chức Quốc nội Quật khởi để lập kế hoạch mua vũ khí và lôi kéo người tham gia biểu tình, chiếm trụ sở chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tòa phúc thẩm y án 12 năm tù đối với ông Michael Nguyễn vào năm ngoái, nhưng gia đình công dân Mỹ này luôn cho rằng ông vô tội. Thông điệp trong việc thả tự do cho ông Michael là áp lực công khai và riêng tư đối với các hành động của chính phủ Việt Nam khi nó được áp dụng nhất quán đối với các trường hợp của những nhà bất đồng chính kiến mà lẽ ra không nên bao giờ bị bắt, thậm chí bị bỏ tù ngay từ đầu. Phó Giám đốc đặc trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch Phil Robertson nhận định trong một đăng tải trên trang Twitter hôm 26 tháng 10. Việc Việt Nam phóng thích ông Michael Nguyễn diễn ra vài tuần sau khi các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và Việt Nam gặp nhau tại cuộc đối thoại nhân quyền thường niên hôm 6 tháng 10 qua hình thức trực tuyến, trong đó hai bên đề cập đến nhiều vấn đề nhân quyền, bao gồm tầm quan trọng của những tiến bộ đang tiếp diễn và hợp tác song phương về pháp quyền, tự do ngôn luận và hội họp, tự do tôn giáo và quyền của người lao động. Nhiều dân biểu Mỹ trong thời gian qua đã lên tiếng hối thúc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng bảo vệ công dân Michael Nguyễn và kêu gọi chính phủ Việt Nam rút lại bản án mà họ cho là nực cười. Hồi tháng 2 năm nay, trong cuộc gặp với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Nam California, Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội Daniel Crittenbrink hứa rằng sẽ cố gắng đưa công dân Michael Nguyễn lúc đó đang bị cầm tù ở Việt Nam sớm về nước. Bộ Ngoại giao Mỹ luôn nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do căn bản luôn là cốt lõi quan trọng trong chính sách ngoại giao của Mỹ và đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển hơn nữa đối tác toàn diện Mỹ-Việt Nam. Cảnh sát tư pháp Mỹ vừa tiếp nhận hai đối tượng đang bị truy nã từ phía Việt Nam và di lý về nước từ sân bay Nội Bài ở Hà Nội, theo Bộ Công an Việt Nam. Thông báo của Bộ Công an đưa ra hôm 25 tháng 10 cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ đã tiến hành bàn giao hai đối tượng người Mỹ đang bị truy nã, mà Bộ này gọi là đặc biệt nguy hiểm, cho Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ tại sân bay Nội Bài hôm 23 tháng 10. Theo trích dẫn thông tin từ Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ của Bộ Công an, hai đối tượng vừa bị di lý về Mỹ là Wade Asler, 46 tuổi, bị truy nã với tội danh xâm hại tình dục trẻ em, và Hamed Andrew, 31 tuổi, bị truy nã với tội danh sản xuất, phân phối, mua hoặc sở hữu ma túy. Hai đối tượng này đã bỏ trốn ra nước ngoài sau khi phạm tội và được coi là đặc biệt nguy hiểm, theo Cảnh sát Tư pháp Mỹ. Bộ Công an cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Cảnh sát Mỹ, lực lượng chức năng Việt Nam đã phát hiện đối tượng Asler đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đối tượng Andrew đang ẩn náu tại địa bàn tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu tiến hành bắt giữ hai đối tượng trên, sau đó di lý ra Hà Nội và bàn giao cho Cảnh sát Tư pháp Mỹ. Bộ Công an nói trong thông báo đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này rằng quá trình bắt giữ tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm thể hiện nghiệp vụ và công tác hợp tác quốc tế hiệu quả trong đấu tranh với tội phạm giữa Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoa Kỳ. Cảnh sát Tư pháp Mỹ đã cử chuyên cơ đặc biệt tới sân bay quốc tế Nội Bài để tiếp nhận và di lý về nước hai đối tượng này. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và Việt Nam hợp tác trong việc đấu tranh chống tội phạm. Tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã bắt 3 nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo hơn 7.000 công dân Mỹ qua mạng. Sau một cuộc điều tra hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, người mua hàng trực tuyến trên khắp Hoa Kỳ đã phải trả tổng cộng gần 1 triệu đô la cho các sản phẩm rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn nhưng không bao giờ nhận được hàng. Cuối năm ngoái, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng phá một đường dây lừa đảo qua mạng sau 7 năm điều tra, trong đó 4 người Việt Nam gồm một cựu cán bộ công an bị kết án hàng chục năm tù. Trước đó trong năm, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cũng triệt phá một đường dây lừa đảo liên quan đến người Việt, trong đó dựng ra các vụ kết hôn giả để giúp những người muốn vào Mỹ xin giấy thường trú nhân bằng các chứng từ giả mạo. Hoa Kỳ và Việt Nam năm 2016 đã ký một thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự, trong đó Mỹ giúp tăng cường năng lực của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong việc tiến hành các cuộc điều tra dựa trên bằng chứng và đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật trong việc phòng chống các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và các loại tội phạm khác.
Đường phố nội thành ở thủ đô của Việt Nam ngập trong khoảng 10.000 tấn rác thải sinh hoạt sau 3 ngày người dân ở huyện ngoại thành Sóc Sơn ngăn chặn xe rác đi vào bãi rác Nam Sơn. Nhiều báo bao gồm cả Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Động và VN Express đưa tin hôm 26 tháng 10. Đây là lần thứ 2 trong năm 2020 và là lần thứ 15 trong gần 20 năm bãi rác Nam Sơn hoạt động. Người dân địa phương chặn xe chở rác, các báo cho hay. Theo tường thuật của báo chí trong nước, người dân trong bán kính vài trăm mét gần bãi rác đã và đang chịu ảnh hưởng tồi tệ trong nhiều năm, lẽ ra phải được chính quyền hỗ trợ bồi thường để di dời. Nhưng cho dù trước đây họ nêu kiến nghị về những nội dung này không ít lần, chính quyền vẫn giải quyết rất chậm chạp. Một trong những người dân chặn xe chở rác, ông Nguyễn Văn Tuấn, 63 tuổi, được Thanh Niên trích lời nói rằng đến nay người dân quanh bãi rác chỉ mong được giải thoát và các cấp chính quyền mãi chưa giải quyết cho đi. Ở góc độ nào đó, chúng tôi cảm thấy có sự tàn nhẫn của cơ quan chức năng với người dân gần bãi rác Nam Sơn. Ông Tuấn thuộc thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, nói với Thanh Niên. Vào chiều tối 25 tháng 10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ họp với các sở ngành liên quan về vụ việc, báo chí trong nước cho biết. Bí thư Vương Đình Huệ được Tuổi Trẻ dẫn lời nói rằng cấp chính quyền thành phố và các sở ngành liên quan chưa làm tròn trách nhiệm với người dân Nam Sơn khi chưa giải quyết kịp thời hiệu quả những kiến nghị của họ. Về vấn đề giải phóng mặt bằng và tiền đền bù, theo tường thuật của các báo, cuộc họp của ông Vương Đình Huệ chưa đi đến giải pháp cụ thể, song Bí thư Thành ủy của Hà Nội đề nghị cấp dưới rà soát kỹ để trả lời cho người dân trên tinh thần giải quyết hết mức vì lợi ích của người dân trong khuôn khổ pháp luật và quy định của thành phố, vận dụng được cái gì có lợi nhất cho dân thì vận dụng. Bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Phát triển Xanh Green ID, nói với VOA rằng tình trạng thỉnh thoảng Hà Nội lại ngập trong rác có nguyên nhân sâu xa là nhu cầu dân sinh gia tăng, trong khi cách thức quản lý lại không phù hợp. Theo tìm hiểu của VOA, hiện nay mỗi ngày Hà Nội tạo ra khoảng 6.500 tấn rác thải sinh hoạt. Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn ở huyện Sóc Sơn giải quyết được khoảng 5.000 đến 5.300 tấn một ngày đêm. Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn ở thị xã Sơn Tây giải quyết được khoảng 1.200 đến 1.300 tấn một ngày đêm. Chuyên gia Nguyễn Thị Khanh cho rằng việc chỉ có hai khu xử lý là một phần của vấn đề. Bên cạnh đó, theo bà Khanh, cần chú ý đến việc phân loại để giảm lượng rác đem chôn lấp ở các khu xử lý, cũng như cần tăng ý thức của người dân và cải thiện chính sách của chính quyền. Nữ giám đốc của Green ID nói với VOA.
Phân loại rác để giảm bớt rác mà phải đưa ra bãi rác ấy, có vẻ rất là nan giải và khó khăn. Các dự án thí điểm làm xong xong là đâu lại vẫn vào đấy. Thì cái lượng rác thải hàng ngày nó cứ sinh ra rất là nhiều. Đấy đầu tiên là cái câu chuyện về quản lý rác tại nguồn mình cũng chưa làm được tốt. Cái thứ hai nữa là cái ý thức của người dân. Và cái thứ ba nữa liên quan đến câu chuyện là quy hoạch hoặc là lựa chọn các cái phương thức quản lý để giải quyết vấn đề. Bây giờ mình vẫn làm theo hình thức chôn lấp. Rồi là có những doanh nghiệp người ta muốn làm về xử lý rác thì lại không có rác để xử lý nếu như họ muốn làm đầu tư vào điện rác.
Một phóng sự của Báo Nhân dân hồi tháng 8 năm 2020 chỉ ra rằng công nghệ xử lý rác bằng chôn lấp dễ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân chung quanh các khu xử lý, cộng thêm việc phụ thuộc vào chỉ có 2 khu xử lý mà nay đã quá tải, khiến cho số phận rác thải sinh hoạt nội đô của Hà Nội luôn trong tình trạng bấp bênh. Chỉ một đường vào khu xử lý rác thải bị chặn, nội đô Hà Nội sẽ xuất hiện những bãi rác tự phát chất đống, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng triệu người dân cũng như mỹ quan đô thị, tờ Nhân dân đưa ra cảnh báo khi đó. Nhưng tờ báo cũng cho biết là trong tương lai không xa, Hà Nội sẽ thoát khỏi cảnh chỉ xử lý rác bằng chôn lấp vì một nhà máy điện rác đang được xây dựng ở huyện Sóc Sơn. Báo Nhân dân tiên liệu rằng từ năm 2021, nếu dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn đúng tiến độ, trong số khoảng 7.000 tấn rác thải sinh hoạt của Hà Nội, tối đa 4.000 tấn rác sẽ được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện. Lượng rác thải còn lại khoảng 3.000 tấn sẽ tiếp tục được xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh ở hai khu Nam Sơn và Xuân Sơn, cho đến khi có các dự án xử lý rác thải sử dụng công nghệ mới thay thế, Nhân dân cho biết. Song song với các biện pháp xử lý, bà Ngụy Thị Khanh, giám đốc Green ID, nhấn mạnh với VOA rằng vai trò của người dân cũng rất quan trọng. Đối với người dân, chúng ta phải hạn chế phát sinh rác thải, có rất nhiều cách phân loại tại nguồn, tái sử dụng, tái chế, không đốt trong khu vực dân cư. Nếu chúng ta cứ chôn rác và người dân quanh bãi chôn rác cứ tiếp tục phản đối thì chúng ta sẽ không bao giờ có lời giải cả, bà Khanh đưa ra ý kiến.
Miền Trung đang vào mùa mưa bão khiến thành phố du lịch Đà Lạt cũng vạ lây. Khi mưa lớn đổ về ở thượng nguồn khiến nhiều hồ nơi đây bị nhiễm bẩn do cuốn trôi các chất thải nông nghiệp. Bên cạnh đó còn là do dịch Covid tiếp tục kéo dài nên việc nạo vét hồ cũng trì trệ hẳn. Ông Nam, một cư dân sinh sống khu vực hồ Than Thở cho biết.
Bây giờ là về vụ mưa là nước nó xuống nhiều, nó đục. Hồ Than Thở này kỳ này thấy chủ đầu tư này họ chưa có tiếp xúc để mà vét á, ra nó cũng không có vẻ khả quan lắm. Thành ra cái lượng khách xuống đây là hạn chế hơn hồi trước nhiều.
Trong chuyện cảnh quan nhếch nhác rác thải, theo cư dân địa phương còn có nguyên nhân của ý thức thiếu giữ gìn. Ông Quý, một người tự giới thiệu là sinh ra và lớn lên lúc Đà Lạt còn gọi là thủ phủ của Hoàng Triều Cương Thổ, kể.
Cái Đà Lạt này là hồi xưa kia là cái hồ Xuân Hương là nước của thành phố, nước ăn của thành phố. Mà khi mà giải phóng vô rồi mà coi như bây giờ cái nước này thành ra là cái nước là ô nhiễm như vậy thì thôi chứ còn ăn uống ở chỗ nào nữa.
Chuyện nước mặt ở nhiều hồ tại Đà Lạt có nhiều rác thải vào mùa mưa bão được người bản địa giải thích là đa phần từ chuyện thiếu ý thức trong việc xả thải các bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong ngành nông nghiệp ở xứ này. Mưa bão đã cuốn rác đó xuống các hồ nước. Ông Nam nói rằng khách du lịch đến đây luôn ý thức việc giữ gìn vệ sinh cảnh quan chung.
Không phải là lượng khách tới đâu, nhưng mà rác của sản xuất này ra nhiều, không phải là khách tới mà rác nhiều.
Theo lời chia sẻ của ông Quý thì rất cần đến việc gìn giữ chung của chính người dân nơi đây.
Sạch đẹp hơn, cái đó là do ý thức của con người thì nó mới sạch đẹp. Người thì có người thì không ý thức, rồi người thì bày hay rồi đó thì thôi chứ còn sạch đẹp gì nữa.
Theo chia sẻ của ông Quý thì việc kêu gọi ý thức gìn giữ môi trường cảnh quan chung cho thành phố du lịch ở thời gian qua của nhà chức trách chưa mấy hiệu quả. Chính điều này nên cứ vào lúc mưa bão, người ta lại thấy một Đà Lạt nhiều rác.
Chuyên gia, Covid sẽ nguy hiểm hơn vào mùa lễ hội cuối năm. Những tháng cuối năm khi tiết trời lạnh hơn vào mùa đông sẽ có rủi ro về cúm mùa, cộng với việc mọi người đi lại, tụ tập đông hơn trong mùa lễ hội càng làm tăng nguy cơ dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Mỹ, một chuyên gia cảnh báo và kêu gọi mọi người cẩn trọng. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ đã đưa ra hướng dẫn về việc tụ họp trong mùa lễ và những điều người Mỹ cần lưu ý trước khi đi lại, tổ chức hoặc tham dự các bữa tiệc. Từ tháng 9 đã có cúm mùa, trong khi COVID-19 đang tăng cao trở lại, chúng ta phải cẩn thận vì hai thứ này cộng lại sẽ rất nguy hiểm, bác sĩ Võ Đình Hữu từ thành phố Pomona, bang California khuyến cáo. Ông cho biết đến thời điểm này chưa có báo cáo có ca nào vừa nhiễm virus corona, vừa nhiễm cúm và kêu gọi mọi người, nhất là các cụ già và trẻ nhỏ, nên chích ngừa cúm. Ông nói dù chưa có bằng chứng cho thấy virus corona suy yếu khi trời nóng hay mạnh lên khi trời lạnh, nhưng trời nóng có cái tốt là ít có khả năng bị cúm hay sưng phổi. Điểm mấu chốt của việc phòng ngừa trước virus corona, theo ông, là giữ cho cơ thể khỏe mạnh và tăng sức đề kháng. Tại sao trong 100 người nhiễm chỉ có 10 người bị nặng thôi, những người còn lại không có triệu chứng hoặc tự lành?
Thì vấn đề quan trọng nhất là vẫn vấn đề thể chất của chúng ta. Nếu chúng ta khỏe, ăn uống đầy đủ, chúng ta ngủ nhiều, chúng ta gọi là rửa tay sạch sẽ và tránh tiếp xúc nhiều và đi ra ngoài mang mask thì cái cơ duyên thì rất là ít.
Ông khuyên. Bác sĩ Hữu lưu ý mặc dù số ca nhiễm ở Mỹ đang tăng, nhưng số tử vong đã giảm đi nhiều so với giai đoạn đầu của dịch bệnh. Có vẻ là bệnh đã bớt nguy hiểm hơn vì bây giờ đã có những cách chữa trị tốt hơn mặc dù không đồng nhất trên thế giới, ông nói. Trong dịp lễ Halloween vào cuối tháng 10, vì bác sĩ này đề nghị các em nhỏ đi xin kẹo nên đeo khẩu trang, đi trong những nhóm nhỏ và cách xa nhau. Nếu phụ huynh nào thấy ngại quá thì tự mua kẹo về làm bữa tiệc cho con cái ăn uống thôi. Còn về lễ tạ ơn cuối tháng 11, vốn là dịp người Mỹ đoàn tụ với gia đình và tụ tập với bạn bè, bác sĩ Hỷ khuyên bạn bè thì nên giảm đi, chỉ có gia đình và bà con với nhau thôi. Vẫn theo lời ông, trong lúc này người Việt nên tạm dừng thói quen ăn uống chung như dùng chung chén nước chấm và nên ngồi xa nhau trong các bữa tiệc. Ngày mua sắm Black Friday sắp tới, vốn thu hút rất đông người dân xếp hàng chen nhau mua đồ giảm giá. Vì bác sĩ này khuyên đừng nên đi, mà nên mua sắm trực tuyến cho an toàn, cũng như hạn chế đi lại vào dịp lễ cuối năm. Chừng nào có vaccine thì đi lại thoải mái. Nếu khoảng cách không quá xa thì lái xe riêng là hay nhất. Còn nếu phải đi máy bay thì phải rất thận trọng, bác sĩ Hữu lưu ý. Trong khuyến nghị của mình, CDC kêu gọi người dân đánh giá mức độ lây nhiễm COVID-19 tại nơi mình ở để quyết định có nên hoãn, hủy bỏ hoặc giới hạn số lượng người đến tiệc tùng hoặc có nên tham dự hoạt động nào đó hay không. Nếu tỷ lệ lây nhiễm cao, cơ quan này khuyến nghị chỉ nên tụ tập hạn chế. CDC phân ra 3 nhóm hoạt động tùy theo mức độ rủi ro là rủi ro thấp, rủi ro vừa phải và rủi ro cao. Theo đó, nguy cơ thấp nhất để không lây nhiễm hoặc không bị lây nhiễm là tổ chức lễ tạ ơn ở nhà mình với gia đình nhỏ và tổ chức qua mạng với đại gia đình. Vào ngày lễ, mọi người có thể nấu nướng đồ ăn cho các thành viên gia đình không ở chung, nhất là những người có nguy cơ cao, rồi đem đến cho họ mà không cần phải tiếp xúc. Họ cũng có thể tổ chức bữa tối ảo như biện pháp giảm thiểu rủi ro. Nếu ai vẫn muốn tổ chức bữa tiệc vào lễ tạ ơn, CDC khuyên nên tổ chức ngoài trời với gia đình và bạn bè trong khu phố. Các cuộc tập hợp với thêm nhiều biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và rửa tay, ít có rủi ro hơn là các cuộc tụ tập chỉ có ít hoặc không có các biện pháp đề phòng, CDC khuyến cáo. Các hoạt động có nguy cơ vừa phải bao gồm thăm vườn bí ngô hoặc vào vườn cây ăn trái với điều kiện phải sát khuẩn rửa tay trước khi chạm vào bí ngô hoặc hái táo, có đeo khẩu trang và giữ giãn cách xã hội. Ngoài ra đến xem các cuộc tranh tài thể thao ngoài trời, ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp đề phòng, vẫn có nguy cơ lây nhiễm ở mức trung bình. Có nguy cơ lây bệnh cao nhất là các cuộc tụ tập đông đúc trong nhà, ăn tối hoặc tiệc tùng, đặc biệt với những người khách không phải là thành viên trong gia đình. Những cuộc tụ họp trong nhà có hệ thống thông gió kém tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn những nơi được thông gió tốt, chẳng hạn như những nơi có cửa sổ hoặc cửa chính được mở ra, CDC nhận định. Những cuộc tụ tập kéo dài sẽ nguy hiểm hơn những cuộc tụ tập chống vánh, và càng có nhiều người tham dự thì rủi ro càng cao. Mua sắm trong các cửa hàng và trung tâm mua sắm đông đúc trước hoặc sau lễ tạ ơn là một hoạt động khác mang tính rủi ro cao, cũng theo CDC. Đi lại trong kỳ nghỉ đi máy bay hoặc đi giao thông công cộng tăng khả năng nhiễm và lây lan COVID-19, CDC cho biết. Ở nhà là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và người khác, CDC nói. Một số người ở đất nước này có thể sẽ có một lễ tạ ơn tương đối bình thường, nhưng ở những vùng khác, đó sẽ là an ninh hoãn lại, và có thể chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình và cần đảm bảo rằng nên tổ chức làm sao mà mọi người đeo khẩu trang và không tụ tập quá đông đúc Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Anthony Fauci nói với CNN, những gì chúng ta đang bắt đầu thấy bây giờ và chúng ta không thể nào thoát khỏi. Chúng ta đang bắt đầu thấy ở Trung Tây và Tây Bắc các ca xét nghiệm dương tính gia tăng, vốn có khả năng là chỉ dấu dự đoán rằng chúng ta sẽ thấy đà tăng của dịch bệnh, bác sĩ Fauci nói. Bạn có thể phải cắn răng hy sinh tụ họp, trừ phi bạn khá chắc chắn rằng những người tham dự không bị nhiễm, hoặc là họ được xét nghiệm mới đây, hoặc họ không có bất kỳ tương tác nào với bất kỳ ai ngoại trừ bạn và gia đình bạn, chuyên gia này khuyến cáo trong cuộc phỏng vấn với CBS News.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Bệnh bại liệt hay còn gọi là bệnh viêm tủy xám là bệnh truyền nhiễm gây tê liệt có khả năng gây tử vong do virus bại liệt gây ra. Virus bại liệt xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương và có thể gây tê liệt toàn bộ trong vài giờ. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm virus bại liệt, nhưng trẻ em dưới 5 tuổi đặc biệt có nguy cơ mắc bệnh. Bệnh bại liệt có thể phòng ngừa được bằng vaccine, nhưng không thể chữa khỏi một khi đã bị nhiễm bệnh. Vào năm 1988, Đại hội đồng Y tế Thế giới thề quyết sẽ xóa sổ bệnh bại liệt. Căn bệnh mỗi năm đã làm hơn 350.000 trẻ em bại liệt tại 125 quốc gia. Sự hỗ trợ đắc lực của USAID đã góp công lớn vào thành tựu xóa sổ bệnh bại liệt ở châu Mỹ vào năm 1994, ở Tây Thái Bình Dương vào năm 2000, ở châu Âu vào năm 2002, ở Đông Nam Á vào năm 2014, và gần đây nhất là vào năm nay ở châu Phi. Vào giữa tháng 8, châu Phi đã được chứng nhận không có bệnh bại liệt hoang dã sau 4 năm không có ca bệnh mới. Nigeria là quốc gia cuối cùng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để được chứng nhận, cùng 46 quốc gia trong khu vực kỷ niệm cột mốc lịch sử về y tế cộng đồng này. Ngày nay, các ca bệnh bại liệt đã giảm 99,9% và chỉ có Afghanistan, Pakistan vẫn còn các ca nhiễm bệnh bại liệt. Ở nhiều quốc gia, con đường xóa sổ bệnh bại liệt không hề dễ dàng. Xung đột kéo dài, thông tin sai lệch, dân cư thất tán, cộng đồng xa xôi và những thách thức khác đã gây cản trở và tiếp tục gây cản trở những nỗ lực của các quốc gia đang cố gắng chống lại virus bại liệt. Tuy nhiên, cho dù có xóa sổ được virus bại liệt tại các khu vực còn sót lại, thì nỗ lực ngăn chặn thích ứng và bền vững vẫn phải tiếp tục duy trì. Chỉ có cách thông qua sự cống hiến không ngừng nghỉ, khả năng giải quyết sáng tạo và nỗ lực không ngừng của các cộng đồng địa phương, chính phủ của các quốc gia và các đối tác toàn cầu, thì chúng ta mới có thể vươn tầm tay tới một thế giới không có bệnh bại liệt. Với sự hợp tác của vô số nhân viên y tế, lãnh đạo cộng đồng và tình nguyện viên, những người chưa bao giờ sao lãng mục tiêu tiếp cận từng đứa trẻ cuối cùng, sự hỗ trợ của USAID trong công cuộc xóa bỏ bệnh bại liệt toàn cầu đã giúp hơn 400 triệu trẻ em được tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt mỗi năm. Ngày nay, gần 19 triệu người đang đi đứng khỏe mạnh và hơn 1 triệu rưỡi người thoát chết vì virus bại liệt, là con số người đã có thể bị nhiễm bệnh nếu không có nỗ lực xóa sổ căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này. Năm 2020 là một năm đáng chú ý để đánh dấu Ngày Thế giới phòng chống bệnh bại liệt. Với dấu mốc châu Phi được chứng nhận không còn bệnh bại liệt hoang dã, ngay cả khi đại dịch COVID-19 tiếp tục phá vỡ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu trên toàn thế giới, kể cả các chương trình tiêm chủng thông thường. Trong tương lai, USAID và các đối tác có kế hoạch vận dụng các bài học kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng đã xây dựng được trên con đường xóa bỏ bệnh bại liệt vào cách ứng phó của chúng ta đối với đại dịch hiện tại và các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm trong tương lai.